Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Nan đề về đau đớn và tan chế với bài 66 Nan đề của người bệnh sắp chết. Ai cũng biết rằng cuộc sống thật mong manh, nó chợt đến rồi chợt đi, không nằm trong ý muốn và sự kiểm soát của con người. Mỗi ngày, chúng ta còn sống động trên đất cũng chỉ là những bước chân đang tiến dần đến sự chết của thân xác mà thôi. Chưa kể đến đã có biết bao lần khi đối diện với những điều u uẩn hay thất bại ngã lòng hoặc mất mát người thân yêu cũng đã khiến cho bản thân mình như chết trong lòng một ít. Vì dường như không còn thấy niềm vui hay sức sống trong cuộc đời buồn chán như vậy. Dù sinh lão, bệnh tử, từ bao đời nay đã trở thành quy luật trói buộc con người trần gian tội lỗi, không miễn trừ ai cả. Nhưng sự sống con người vốn dĩ xuất phát từ hơi sống của Đức Chúa Trời, nên luôn tiềm tàng bên trong nó một giá trị cao quý, tuyệt vời, không thể nào đo lường được. Vì thế, trên cõi đời này, không ai thật sự muốn đánh mất sự sống của mình. Và chết thường được xem là nỗi sợ hãi nhất đối với con người. Nỗi sợ chết thường thể hiện một cách vô thức qua việc sợ sông nước vì không biết bơi, hay sợ rắn, sợ nhện vì có những loài mang nọc độc, dường như ở chúng nó có một chút gì đó mang hơi hướng của sự chết. Hôm nay chúng ta trao đổi với nhau về những phản ứng thông thường của những người gặp nan đề bệnh nặng sắp chết. Đây là những điều chúng ta cần biết để có thể giúp đỡ anh chị em mình trong việc giải quyết nan đề cuộc sống. Một số nghiên cứu đã cho thấy rằng phản ứng của con người đối với tình trạng cảm nhận sự chết sắp đến với mình gần như khá giống nhau. Phản ứng tự nhiên thường thấy của những người bệnh nặng biết mình sắp chết là từ chối thực tế. Gần như ít ai chấp nhận rằng mình sẽ chấm dứt cuộc sống do bệnh tật của mình. Đây là phản ứng chung có thể thấy thể hiện ra bên ngoài, hoặc nhiều khi chỉ tiềm ẩn bên trong, cho dù bên ngoài tỏ ra bình thản chấp nhận sự chết. Dù bệnh nặng tới đâu, dù bác sĩ đã tuyên bố là không thể điều trị được nữa, thì người bệnh và người nhà cũng cố công tìm đủ mọi phương thuốc khác để điều trị. Ai cũng hy vọng gặp được một phương thuốc nào đó có tác dụng tốt, và còn hy vọng cũng đồng nghĩa với từ chối thực tế. Ngay cả với những người cao tuổi, sức khỏe suy yếu, thì chúng ta cũng thường thấy có nhiều người không thích hoặc không dám đi khám bác sĩ vì sợ phát hiện ra bệnh. Đó cũng là một hình thức khác của từ chối tránh né thực tế. Đối với cơ đốc nhân, đây cũng là một nan đề khó khăn không kém. Chúng ta học biết rằng Chúa Giêsu là đấng chữa lành. Những lằn roi Ngài chịu giúp cho chúng ta được lành bệnh. Bởi lời cầu nguyện, Chúa sẽ chữa lành, vân vân. Nhưng trong hiện tại thì người bệnh nặng lại đối diện với sự chết vì mắc phải căn bệnh khó chữa. Thực tế cho thấy có nhiều người mắc bệnh nan y đã được Chúa chữa lành một cách kỳ diệu. Nhưng cũng có một số người đặt niềm tin vững chắc nơi sự chữa lành của Chúa mà vẫn bị căn bệnh hành hạ cho đến lúc qua đời. Đối diện với nan đề này, chúng ta cần gần gũi, động viên người bệnh, cùng cầu nguyện với người bệnh và cứ đặt đức tin nơi quyền tẩy trị của Đức Chúa Trời trên đời sống mình. Nếu cứ để người bệnh cô đơn, thì họ loay hoay với nan đề và ý tưởng sự chết đến gần khiến họ dễ chối từ ý Chúa muốn trên cơn bệnh của họ. Nuôi niềm hy vọng được Chúa chữa lành là hoàn toàn đúng, nhưng cũng cần tin rằng Chúa có thể dùng những cơn bệnh ngặt nghèo để chúng ta được sự chữa lành thiên thượng khi được về ở với Ngài. Phản ứng thứ hai có thể thấy ở những người bệnh sắp chết là sự giận dữ. Về mặt tình cảm, người bệnh không muốn bị xa cách với những người thân yêu của mình. Về mặt bệnh tật, người bệnh dễ rơi vào tâm trạng thắc mắc với Chúa. Tại sao tôi lại bị như thế này? Tại sao tôi còn nhiều chương trình, kế hoạch, nhiều dự định phải làm mà bây giờ đành phải bị gián đoạn? Tại sao Chúa kết thúc cuộc đời tôi trong khi tôi vẫn còn nhiều việc chưa hoàn tất? Tại sao có nhiều người cùng tuổi với tôi nhưng họ vẫn khỏe mạnh hơn tôi? Phản ứng tự nhiên của con người xác thịt là không muốn mình phải lìa bỏ cuộc đời này khi mọi ước muốn còn dở dang, là điều không có gì sai trật. Chúng ta không nên tránh những người như vậy, nhưng nên gần gũi để họ bớt đi nỗi cô đơn khiến suy nghĩ vẩn vơ. Nếu người bệnh không được giúp đỡ và gần gũi trong hoàn cảnh khó khăn này, thì họ rất dễ rơi vào tình trạng giận dữ, ấm ức trong lòng và có những thái độ không đúng. Một phản ứng khác nữa là người bệnh sắp chết thường có những mặc cả với Đức Chúa Trời. Trước nan đề quá lớn, người bệnh có thể nghĩ rằng do mình phạm tội nào đó nên Chúa mới hình phạt để cho mình rơi vào tình trạng bi đát này. Có thể họ mặc cả với Chúa rằng: con sẽ ăn năn sửa chữa lại những sai lầm, con sẽ cố gắng tốt hơn, xin Chúa chữa lành cho con. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời có thể dùng những nan đề để bẻ trách, sửa trị, dạy dỗ con cái Chúa, giúp cho chúng ta đến gần với Chúa hơn trong cuộc sống. Điều này chúng ta đã thảo luận trong những bài học trước, nhưng cho dù chúng ta đang ở trong tình trạng như thế nào, thì ân điển của Chúa không tùy thuộc vào việc chúng ta mặc cả với Ngài. Giúp nhau sửa chữa những sai lầm để sống đúng với Chúa là tốt, nhưng cũng cần giúp nhau chấp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống mình. Số ngày trên đất của mỗi người là do Chúa định, không ai giống ai. Những tai nạn, bệnh tật không phải do Chúa đem lại, mà đó là hậu quả của tội lỗi khiến con người sống sai trật, gây nên những hiểm họa cho mình trong cuộc sống. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời có thể dùng những điều đó để sửa dạy chúng ta hoặc để đem chúng ta về với Ngài, tùy theo chương trình và ý định tốt lành của Chúa. Không ai giống ai. Chúng ta nhớ lại những tôi tớ Chúa trong hội thánh đầu tiên đã chết như thế nào. Phao-lô bị giam cầm trong ngục và truyền thuyết kể rằng ông bị chém đầu. Còn sứ đồ Phi-e-rơ thì bị đóng đinh trên cây thập tự, nhưng ông xin được đóng đinh ngược vì ông cho rằng mình không xứng đáng để bị đóng đinh giống như Chúa. Trong phúc âm Luca chương 13, từ câu 1 đến câu 5, có ghi lại câu chuyện. Cũng lúc ấy, có mấy người ở đó thuật cho Đức Chúa Giê-xu nghe về việc Phi-lát giết mấy người Ga-li-lê, lấy huyết trộn lộn với của lễ họ. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn nạn giường ấy có tội lỗi trọng hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Song nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Hay là 18 người bị tháp Siloe ngã xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội lỗi trọng hơn mọi kẻ khác ở thành Jerusalem sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy. Đây là những bài học chúng ta cần biết để có thể giúp đỡ cho anh chị em mình trong nan đề họ gặp khi đau bệnh gần chết. Một phản ứng thường gặp nữa là ngã lòng. Những người sắp chết, khi cảm biết những triệu chứng bệnh tật của mình càng ngày càng trầm trọng, bệnh tình không thuyên giảm, thuốc men không còn hiệu lực, thì người ấy thường cảm nhận sự mất mát rất lớn. Họ ngẫm nghĩ đến những mất mát họ phải chịu khi nằm trên giường bệnh. Nào là mất khả năng làm việc, nào là căng thẳng về tài chính vì đã không còn thu nhập mà lại phải tốn kém trong việc chạy chữa, nào là cơ thể chịu những đau đớn và nhiều điều khác nữa khiến họ không còn chịu đựng được. Khi họ thấy rõ điều bất lực của mình và thấy không còn hy vọng nữa, họ sẽ hoàn toàn ngã lòng, buông xuôi, đành chấp nhận những gì sẽ xảy đến, không còn quan tâm đến chung quanh. Họ chỉ muốn co người lại, tránh xa mọi người, không cần thiết phải giận dữ nữa, dù cũng không có niềm vui. Đây không phải là lúc chúng ta có thể giúp cho người ấy vui vẻ trở lại, nhưng chính là lúc cùng khóc với kẻ khóc, có nghĩa là cần an ủi họ, cùng cảm thông với họ và nên giúp cho người bệnh chấp nhận ý chỉ của Đức Chúa Trời trên đời sống mình để họ sẵn sàng đối diện với cái chết trong ý Chúa. Phước cho những người chết là chết trong Chúa. Rất cần giúp nhau học biết trong lúc này. Có một số con cái Chúa phản ứng tích cực bằng cách vui vẻ chấp nhận ý Chúa trên đời sống mình. Tuy ai cũng còn le lói chút hy vọng để sống, nhưng có người cũng đã vui vẻ chấp nhận sự chết đến với mình. Họ chờ đợi Chúa đem họ về với Ngài để thoát khỏi những đau đớn của bệnh tật dày vò. Có người đã yêu cầu gia đình, bạn bè họp lại hát thánh ca để thể hiện niềm vui, chuẩn bị tiễn họ về với Chúa. Đây là lúc không phải chúng ta an ủi người bệnh, nhưng chính là lúc chúng ta nhận được sự an ủi nhiều hơn khi đến với họ. Nhìn chung thì người bệnh nặng sắp chết thường có một hoặc nhiều phản ứng khác nhau, như đã nói. Tuy nhiên, gần như ai cũng có một điểm chung là hy vọng, dù chỉ là hy vọng le lói rằng sẽ lành bệnh, hoặc hy vọng bác sĩ chẩn đoán sai, hoặc hy vọng một phép màu đến với mình, hoặc hy vọng có người chỉ cho một phương thuốc gia truyền, v.v. Cơ đốc nhân cũng vậy. Nhưng đức tin và hy vọng của chúng ta đặt nơi Đức Chúa Trời và sự sống đời đời trên thiên quốc. Hãy nhớ lời Chúa đã khẳng định trong Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 26. Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết.
Vâng theo lời Ngài thôi. Nếu Chúa kêu gọi con về, con sẽ luôn vâng theo lời Cha. Từ khi con sinh ra, Chúa bồng ấm đời con. Giờ đây con ra đi, Chúa lại rất dìu con. Nếu Chúa kêu gọi con về, con chỉ vâng theo lời Ngài thôi. Nếu Chúa kêu gọi con về, con chỉ xin vâng theo lời Cha. Nếu Chúa kêu gọi con về, con sẽ vâng theo lời Ngài thôi. Nếu Chúa kêu gọi con về, con sẽ luôn vâng theo lời Cha. Từ khi con sinh ra, Chúa bồng ấm đời con. Giờ đây con ra đi, Chúa lại rất dìu con. Nếu Chúa kêu gọi con về, con chỉ vâng theo lời Ngài thôi. Nếu Chúa kêu gọi con, con chỉ xin vâng theo lời Cha.